Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh, với phần câu hỏi thảo luận để quý vị có thể cùng học trong nhóm nhỏ. Trong Kinh Thánh Tân Ước có nhiều phụ nữ tên Mary. Chúng ta đã học về bà Mary, mẹ phần xác của Chúa Giê-xu. Hôm nay chúng ta sẽ học về một Mary khác được nhắc đến nhiều lần trong Phúc Âm Luca và Phúc Âm Giăng. Tên Mary phát xuất từ chữ Mara trong tiếng Hy Bá, có nghĩa là đắng hay là sự cay đắng. Chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ nhất. Xin đọc Luca chương 10, câu 38 đến 39, Phúc Âm Giăng chương 11, câu 1 đến câu 2, và cho biết Mary được nhắc đến ở những câu này là ai? Chúng ta biết gì về gia đình bà? Qua các câu Kinh Thánh này, chúng ta biết những điều sau đây về bà Mary. Mary này là em gái nhỏ trong gia đình. Gia đình Mary có ba người. Người anh lớn tên là Lazaro, kế đến là chị tên là Ma-thê, và Mary là em gái út. Ba anh em của nàng Mary sống tại làng Bethany, cách Jerusalem khoảng 5 cây số về phía đông. Cả ba anh em đều tin Chúa Giê-xu và là môn đồ trung tín của Ngài. Kinh Thánh không nói gì về vợ chồng của ba người này, nên có lẽ họ sống độc thân chứ không lập gia đình. Và cũng vì thế, anh chị em Mary sống chung dưới một mái nhà và rất gần với nhau. Kinh Thánh thường nhắc đến ba người chung với nhau, hoặc là nhắc đến Ma-thê chung với Mary. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ hai. Xin đọc Luca chương 10, câu 38 đến 40, Giăng chương 11, câu 1 đến câu 3, và Giăng chương 12, câu 1 đến câu 3. Qua những câu Kinh Thánh này, xin mô tả mối quan hệ giữa gia đình Mary với Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, những câu Kinh Thánh chúng tôi vừa đọc nói lên mối quan hệ gần gũi thân thương giữa Mary và anh chị của bà đối với Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài. Vì làng Bethany, nơi Mary ở, gần thành Jerusalem, nên khi Chúa Giê-xu và môn đồ đi lên thành Jerusalem, họ thường ghé lại nhà của Mary. Mỗi lần Chúa và môn đồ ghé lại, chị em Mary tiếp đón Chúa thật tận tình. Họ lo cho Ngài nơi nghỉ ngơi và nấu dọn thức ăn cho Ngài cùng các môn đồ. Mary và anh chị của nàng kính yêu Chúa và chăm sóc cho Chúa như người trong gia đình. Chúng ta có thể nhìn thấy sự gần gũi giữa chị em Mary với Chúa Giê-xu qua câu Ma-thê nói với Chúa. Khi Mary ngồi nghe Chúa dạy, chứ không vào bếp giúp chị, Ma-thê đến phàn nàn với Chúa và nói: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin bảo nó giúp tôi. Chúa Giê-xu phải là người rất thân với gia đình Ma-thê, nên Ma-thê mới dám đến phàn nàn với Chúa như thế, và lại còn nhờ Chúa bảo cô em gái vào bếp giúp mình. Bây giờ đến câu hỏi thứ ba. Xin đọc Phúc Âm Giăng chương 11, câu 1 đến câu 5, và câu 33 đến 36, và mô tả mối quan hệ giữa Chúa Giê-xu và anh chị em của Mary. Chúng tôi xin đọc lại phần Kinh Thánh này như sau. Có một người đau, tên là Lazaro, ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazaro đang đau. Vậy, hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, này, kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Vả, Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, em người, và La-sa-rơ. Trích Phúc Âm Giăng chương 11, câu 1 đến câu 5. Không những Mary và anh chị của bà kính yêu Chúa Giê-xu và là môn đồ trung tín của Chúa, nhưng Chúa Giê-xu cũng yêu thương ba người trong gia đình này. Các câu chúng tôi vừa đọc đã nói lên điều đó. Khi người anh bị bệnh, Ma-thê và Mary nhờ người đi tìm Chúa Giê-xu để báo tin, và nhờ người đó nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, người Chúa yêu đang đau nặng. Họ không nói là Lazaro đang đau nặng, mà nói kẻ Chúa yêu đang đau nặng. Sứ đồ Giăng xác nhận Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, em người, và Lazaro. Hàm ý rằng Chúa yêu ba anh em trong gia đình này. Ba người này có một chỗ đặc biệt trong trái tim của Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đến chữa cho Lazaro ngay, vì Ngài biết việc Ngài sẽ làm. Đó là làm vinh hiển cha Ngài là Đức Chúa Trời. Khi Lazaro chết, Kinh Thánh ghi như sau: Đức Chúa Giê-xu thấy Mary khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc. Bèn đau lòng, cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giê-xu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-sa-rơ là giường nào? Chúng tôi vừa trích đọc Phúc Âm Giăng chương 11, câu 33 đến 36. Khi Chúa Giê-xu khóc trước mộ của La-sa-rơ, mọi người có mặt tại đó thấy rõ rằng Chúa rất yêu thương gia đình này. Chi tiết này nói lên mối thâm tình giữa Chúa Giê-xu và anh chị em của Mary. Chúa rất thân thương và gần gũi với họ. Trong khi Chúa thi hành chức vụ, các em của Chúa không tin Ngài là Đấng Mêsia, nên không gần với Chúa, không hỗ trợ chức vụ của Ngài. Trong khi đó, Mary và anh chị của bà hết lòng hỗ trợ và làm cho Chúa tất cả những gì họ có thể làm được. Vì thế, chúng ta tin rằng Chúa xem Lazaro, Ma-thê và Mary là người thân của Ngài. Gia đình họ là gia đình của Ngài. Nhà của họ là nơi Ngài có thể dừng chân, nghỉ ngơi và để được chăm sóc như là nhà của Ngài. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ tư trong bài học hôm nay. Câu hỏi thứ tư, Phúc Âm Luca chương 10 câu 40 đến 42 cho chúng ta biết khá nhiều về bà Mary. Xin cho biết các câu này cho thấy Mary có đặc điểm gì? Đây là phân đoạn ghi việc Mary ngồi nghe Chúa Giê-xu dạy, chứ không giúp chị của bà chuẩn bị bữa ăn. Và chi tiết này cho thấy những điều sau đây. Điều thứ nhất, Marie là người có tinh thần học hỏi. Có lẽ mỗi khi Chúa Giêsu đến nhà, Marie sung sướng được ngồi bên chân Chúa, yên lặng đón nhận từng lời Chúa phán dạy. Mỗi khi Chúa đi giảng ở nơi công cộng, có nhiều người đến nghe, có đám đông chen lấn, nên Marie không thể đến gần để nghe. Nhưng bây giờ Chúa đến nhà, trong khung cảnh riêng tư, yên tịnh, Marie được ở bên Chúa để đón nhận những lời giáo huấn quý báu. Có thể nói, Marie trân quý thì giờ được ở bên Chúa Giêsu để nghe Ngài phán dạy. Chính vì thế, nàng không lo việc chuẩn bị bữa ăn cho Chúa, không cho đó là điều quan trọng. Hình ảnh nàng Marie ngồi nghe Chúa Giêsu dạy, nói lên tấm lòng khao khát thức ăn tâm linh và tinh thần học hỏi của bà. Trong số các nhân vật được nhắc đến trong các sách phúc âm, Marie là người ở bên chân Chúa Giêsu nhiều hơn cả. Khi Chúa đến nhà bà nghỉ ngơi, lúc anh là Lazaro chết, cũng như khi Ngài được mời dự tiệc mừng Lazaro sống lại, chúng ta đều thấy Marie ngồi bên chân Chúa. Vì biết Chúa Giêsu là đấng tiên tri, là bậc thầy vĩ đại từ trời đến, Marie đã nắm lấy mọi cơ hội ở bên chân Chúa để được Ngài dạy dỗ. Hình ảnh một người ngồi bên chân thầy để học hỏi cũng nói lên thái độ khiêm nhường, sẵn sàng tiếp đón, tiếp nhận lời dạy bảo. Đây là thái độ và tinh thần của một học trò, đúng với ý nghĩa của chữ học trò. Khi Chúa Giêsu đến nhà, chị của Marie là Ma-thê bận rộn nấu nướng để tiếp đãi Chúa. Còn Marie yên lặng ngồi bên chân Chúa để trò chuyện và học hỏi nơi Ngài. Hai chị em trong cùng một khung cảnh, nhưng có hai phản ứng và hai thái độ khác nhau. Một tác giả nọ viết như sau: có lẽ Marie sung sướng nắm lấy cơ hội ngàn vàng trong ngày hôm đó, vì Chúa Giêsu đi đến đâu cũng có đám đông đi theo. Chỉ khi Ngài đến nhà chị em nàng, nàng mới được một mình ở bên Chúa, được Chúa dành tất cả thì giờ cho riêng mình. Vì thế, Marie không muốn bỏ qua cơ hội quý báu. Marie sung sướng ngồi bên chân Chúa, đón nhận cách trân quý từng lời dạy của Ngài. Đối với một người có tinh thần học hỏi như Marie, không có điều gì và không ai có thể đánh đổi cơ hội quý và hiếm đó. Nếu Ma-thê cũng có tinh thần học hỏi như Marie, nàng có thể sắp xếp nấu một bữa ăn đơn sơ hơn để cũng có thì giờ ngồi học bên Chúa như em của mình. Ma-thê bày tỏ lòng kính yêu và hầu việc Chúa bằng cách bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Còn Marie bày tỏ lòng kính yêu Chúa và hầu việc Ngài bằng cách để thì giờ tâm giao với Ngài. Cả hai đều kính yêu Chúa Giêsu và đều hầu việc Ngài. Nhưng Chúa cho biết, Ma-thê chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Marie đã lựa phần tốt, là phần không ai cất lấy được. Thưa quý thính giả, bài học về bà Marie, em của Ma-thê, hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những đặc điểm khác của bà Marie. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.